Cho nên nguyện vọng của chúng ta đang mang cái xác này là nguyện vọng của cha chúng ta muốn cứu nhân độ thế, trước hết phải cứu mình. Rồi đặt nặng cái vấn đề hạnh hy sinh cao cả đó để cứu độ chúng sanh, cứu khổ ban vui trong cái cơn đau khổ này, cứu độ. Thì chúng ta phải hành, chứ ai hành dùng cho chúng ta được. Cho nên tu anh thực hành một thời gian rồi thì anh nhắm mắt thấy đi, thế là đâu có phải chuyện khó khăn. Nhưng mà ở đời phải cho xuất hồn là quan trọng, đâu có phải quan trọng, ai cũng xuất được hết. Tâm chim bao là thấy được rồi đó, là cũng xuất rồi, xuất trong bản thể, chưa được đi ra ngoài. Còn đi ra ngoài phải có đường lối, nếu đi ra ngoài không có đường lối, không biết đường về là cũng như bỏ xác mà đi luôn. Cái hồn cái vía như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy đó. Cái hồn là luôn luôn mình đậm loạn, muốn này muốn kia nó ngọ, cái vía nó ở ngay lối xuống. Nó cai quản một trường sanh hoạt. À, mình muốn cái nào thì cái vía nó phải lo phải đó. Nghĩa là cái hồn muốn như tổng thống, cái vía cũng như thủ tướng. Ông tổng thống muốn đi đâu thì thủ tướng phải lo tất cả mọi việc. Cũng như bây giờ anh nói là tôi bên mai tôi đi tới thăm thầy Tám rồi đó, mai bận áo nào, quần nào, đi xe cách nào, cái vía lo. Thì cái hồn cũng có lo, hồn chỉ hạ lực. Thấy không? Ta tu trong chùa, tu trong kinh thì cái thức là chủ. Cái thức đó là nó hồi sinh vô cùng và không có bao giờ bị diệt. Hiểu không? À, cái vía là cái tay chân, cái tánh ý là cái tạo thành cái vía thôi. Cho nên mình tu để sửa cái tánh, để cái tâm mà bị chịu tu rồi, cái tánh nó mới bớt động. Lúc đó nó mới hòa và quân bình trở lại. Mặt mày nó tươi tắn, khỏe mạnh, vui tươi. Là cái hồn không có sai khiến, đậm loạn nhiều quá. Cho nên cái vía không có bận rộn nhiều. Cũng như ông chồng ở trong gia đình mà không có nhậu nhạc, không có chơi bời thì bà vợ đâu có lo. Ông chồng ấy nhưng mà cứ ăn chơi như bao nhiêu cờ bạc thua trọ tiền thì bà vợ cái mặt dồn cái mặt bà vợ biết cái chồng chị lôi thôi quá phải đó. Thì cái vía đó này. Bây giờ anh nói là để thử coi cái vía tôi nó mệt chỗ nào. Ông Tám nói cái vía tôi mệt chỗ này, tàu quanh phê tới sáng và sáng sáng rọi kiến rồi cái mặt nó bơ rồi. Cái vía là ở bên ngoài, nó đại diện cho cái hồn. À, còn cái áo mình đang mặc đây là hiền đệ của mình. Thấy không? Mà ông chủ mà lo cờ bạc quá lôi thôi thì cái áo, gặp áo nào của người ta cũng xỏ đại vô bận, chứ không có biết cái màu nào với cái màu nào sợ nó lộn xộn. Ta dồn y phục ta biết cái người đang hoàng là không, tâm thần thế nào. Thấy không? Cái trật tự nó vậy.
Thầy giải thích cho một cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Là trong những cái cư xá trước kia còn ở Sài Gòn hay là ở những cái tỉnh lớn ở Việt Nam đó, hay xảy ra những hiện tượng thì tưởng như là một trường nữ sinh hay là một nội trú nam sinh hay có cái hiện tượng đăng lên như vậy đó, thì có một anh chàng nằm mơ hay là cách nào đó và đi ra ngoài, bỏ giường ngủ đi ra ngoài hành lang. Và anh ta đi ở trên một cái cây rất là nhỏ. Và sau đó rồi đó thì anh ta lại trở về giường đắp mền ngủ lại. Thì cái hiện tượng đó được giải như thế nào?
Mộng du. Nó đi trên đất nhà mà nó không có nguy hiểm. Cái đó chỉ nó sợ hồn chừng 3-4 tháng nó hết rồi. Đây, em của chị ngồi đó là mộng du. Nó đem nó ở nhà tôi, nó đem ôm gối đi. Tôi bắt cổ nó sợ hồn 3 tháng nó hết luôn. Đó là tôi cái gì làm rồi tôi mới nói, còn cái chưa thí nghiệm đâu không nói. Nó ôm gối đi.
Đúng vậy, con có hai một hỏi. Hỏi thứ nhất là kính thưa thầy, cách nghĩa gì mình chúng con rõ được vị trí và nhiệm vụ của thần, của thánh, của tiên, thì gồm có địa tiên và tiên tiên và của thần, và những cái quả vị đó trước khi lên Phật đức phải qua Bồ Tát. Chúng con được đọc qua kinh sách hiểu những quả vị như vậy, nhưng chúng con không có hiểu rõ những nhiệm vụ.
Ông Phật á, nghe nó cao lớn à, anh nghe thấy lớn lắm, nhưng mà không có quyền hết. Ông Thổ Thần mới là có quyền, cảnh sát có quyền. có chuyện á, ông Phật phải tới nhờ cảnh sát giúp. Chắc ông Phật mà điều khiển thì không có được, không có quyền. Nó cũng luật như bên này. Anh làm bộ trưởng thấy kể anh cảnh sát quyền rồi lớn. Tôi tới hỏi tôi, qua tôi mới được. Nó cũng ê như cái hệ thống chính phủ này. Còn mấy ông Phật là tu trong thanh tịnh, hiểu không? Không có đá đậm về đời, mình chỉ chiếu độ cho tâm linh nào hướng đến Ngài mà thôi. Còn không hướng Ngài cũng không được độ nữa. Còn Thượng Đế là khác. Thượng Đế hướng không hướng cũng sắp cho anh một bài học. Lúc anh giáng trần là cái xác này có hết rồi. Nóng nảy, bực bội, hiền hòa đều có hết, sắp sẵn hết rồi. Một cứu một là anh phải thực thi cho nó kỳ được, thông suốt, anh mới được gặp Ngài. Cái ông sáng suốt đó là quan trọng. Ông đó có đủ quyền hết. Ông chuyển cái gì tới Phật mình cũng được hết. Rất dễ. Bây giờ anh lương tu, anh ấy tự xuất ra được. Mai nay đó, tôi tới đập cửa Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi hỏi muốn vậy đó. Thế phạt anh liền. Phạt chỗ nào anh biết? Lấy cái gì phạt anh? Cho anh sân thêm nữa. Nắm tánh, muốn mau nắm bật ở. Càng nắm thì càng ngu, càng tu thì càng không thấy. Phạt rõ ràng. Ông Thượng Đế ở trong anh, cái sát siêu siêu nhiên này là của Thượng Đế, mà chính Ngài ở trong đó. Mà sự liên hệ từ lỗ chân lâm gân cốt của anh liên hệ với cả càng khôn vũ không ngừng. Điều khiển một chút là anh bại liền, điều khiển một chút là anh tán gia bại sản, điều khiển một chút là anh thành một ông vua của một thứ gớm vậy, chứ không phải chuyện tầm thường. Nó quan trọng lắm. Ngày hôm nay anh làm cha, anh làm phước, anh không hại người, anh chưa mong cứu người, đó là anh lập cái cơ đồ cho con anh tiến rồi. Còn anh muốn giết con anh rất dễ. Anh ăn rồi anh nghĩ chuyện giết người thì tương lai mấy thằng đó không bao giờ cắt đầu nó. Chứ anh là Thượng Đế. Anh thấy không? À, cho nên nó tinh vi mà mắt phàm không thấy. Cho nên nhiều đứa con nó lớn nó cha tôi ngu. Nó hiểu được chút nên cha tôi ngu. Nhưng mà nó không hiểu rõ cái nghiệp của cha nó trong lúc đó phải làm việc đó. Mà nuôi nó cho ngày nay thành tài rồi nó nói cha tôi ngu. Có nhiều đứa du học nó cha tôi ngu. Thấy không? Trong lúc ổng lấy má nó chết nó đi du học. Ông ở sống một mình. Ông mua sống tầm đâu để cho con ông thành tài. Ông cưới thêm con vợ để sống hữu hỷ với nhau, để ông lo làm ăn nuôi con. Rồi lớn nó cha tôi ngu, nếu cha tôi ở vậy bây giờ tôi nuôi mà cha tôi lấy vợ khác con nuôi. Nó không biết rằng cha nó phải cần có sự đời điều hòa mới nuôi nó ở ngày hôm nay. Nó không mang ơn mà nó là nó ghét mà nó không tiếp tế. Cha tôi hồi đó mà lấy má tôi tới, má tôi chết mà ông ở vậy là tôi nuôi, mà ông lấy vợ khác tôi không nuôi. Có không? Anh thấy không? Cái trí con người nó giới hạn. Học gì học mà nó bị giới hạn. Cái phước đức tu học là quan trọng. Người cha biết tu, người con tương lai hưởng nhiều. Tu phước thôi, làm phước giúp người, tình kinh cứu độ, tương lai con. Còn mình suy tính hơn thua, đã phá người này, đã phá người kia, đã phá người nọ, con khùng. Cũng con ông này ông nọ mà khùng, chữa không khùng. Tại vì cái ác ý suy tính lợi lộc cho chính mình và không biết lợi lộc cho người khác. Đó là cái tai họa xảy tới cho con mình. mình không tạo sức cho nó mà mình tạo quả cho nó không hay. Cho nên nó khùng để chi? Để dạy lại mình, để mình thấy rõ cái bản chất độc ác ngu si nhỏ mọn của chính mình. Làm cha làm mẹ mà không biết thế thiên hành đạo làm điều eo hẹp, không biết tu, không biết của trời là quý, ôm của trời mà không chịu phát cho người nghèo cũng bị tội. Để nó lôi thôi, để nó nhắc mình, nó là thầy xuống thế. Người khác dạy mình không nghe, nó đau khổ, nó lôi thôi, mình mới thức tâm. Mà người khác nói chú cha cái tánh anh vậy đó, sau này bậy, cha đó nó khùng. Con nó khùng rồi nó mới biết rằng chính nó là khùng. Nó phải ăn năn đi, nó tu đi, nó mới mòn cái nghiệp đó. Rồi con tự nhiên không uống thuốc hết bệnh, được đâu mới biết trời Phật là có giá trị. Gớm lắm, tình vi lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu.
Thì chúng tôi thấy như vậy, còn nhiệm vụ của thần, thánh, rồi của tiên và của vị Bồ Tát.
Thì đó, những cái nhiệm vụ đó là tôi đã nói, cũng như cái cơ cấu làm việc ở đây. Ông thần là ông thổ địa, ông thần ở chỗ nào thì không có ông. Mà ông là người báo cáo, ông cũng như chủ khống. Ông thánh mới khám xét mọi sự việc. Sau khi mấy ông đông ra bò lên
tiên.
Đó, ông tiên thì phải những cái chuyện kêu bí mật trên cao đưa xuống, confidential, cái bí mật đưa xuống truyền bá lần lần, mấy ông phải ôm đi tới chỗ này chỗ nọ để làm việc. À, một vị Bồ Tát là chỉ nói về đạo mà thôi. Cái nhiệm vụ thức tâm mới kêu bằng Bồ Tát. Thấy không? Còn một vị Phật là chỉ dụng điển phân thân, chứ không cần hành đi tới đâu hết. Nhưng mà có nhiệm vụ hay là không? Ông mấy ông Phật kỳ lắm, ông thèm làm. Thượng Đế cũng chịu. Ông nông tu, ông thèm làm. Ai tưởng tới ông thì ông cho, còn không tưởng thôi. Còn có nhiều ông Phật ra nhận mission của ông Thượng Đế để làm việc. Vì ông Phật cưng, ông Thượng Đế cưng nhất là Phật. Bao nhiêu đứa con chỉ có Phật là cưng nhất. Nó sang suốt trong lành thanh tịnh. Tu cho đến đó là món quà quý. Mà nhiều khi Ngài dùng thì cũng có quyền dùng vậy. Nhưng mà có người nó đi làm mà người nó không chịu làm. Cũng có. Cho nên nhiều khi Thượng Đế hâm người ta sẽ dọn cái niết bàn xuống thế gian cho các bạn không lại gì nữa. Bởi vì kẹt trong thanh. Chứ có.
Dạ kính thưa thầy, trình độ chúng con là còn mê muội, không thể hiểu được cao siêu được. Qua những kinh sách con hiểu rằng kinh là kinh thượng thừa, là kinh siêu thượng thừa, và dành cho các Phật là kinh vô thừa. Thì khả năng chúng con chưa hiểu được quá sâu xa, nhưng cái thầy Phương thì chúng con cho một thí dụ điển hình thế nào là thượng thừa, thế nào là siêu thượng thừa, và một tí lóe về vô thừa được không ạ?
Hạ thừa cũng làm dấu vậy thôi. Cái chị kia chị may hay, tôi cho nó hạng hạng A đi. Chứ gì?
Yeah.
Chị kia may dở, tôi cho hạng C. Chị kia dở nữa, tôi phát lương hạng D. Cái kinh nó vậy đó. Kinh là hạ thừa, là nó nói chuyện tầm thừa, lãi nhãi, để cho nó đọc và nó biết cái nguyên văn của cái chữ của chân lý lần lần. Rồi trung thừa nó mới mở cái thức. Rồi thượng thừa nó học cái thượng thừa rồi nó phải bình giải với chúng sanh. Còn vô thừa là học kinh vô tự, không có chữ gì hết nhưng mà biết hết. Vô thừa là học cái thâm. Cho nên ông Phật học có cái thâm, không có gì hết. Học có chữ thâm. Nhưng cái đám vô vi đây đang học chữ không, tu để học cái trung tâm bộ đầu là chữ không. Chứ đừng có đi lại hạ thừa, trung thừa, thượng thừa mà kẹt chỗ đó mà không đi. Đi có cái mộng thôi, vì tuổi tác không chờ đợi nữa. Giữ cái không, nhất lý thông là bạn lý mình. kinh vô tự nằm hẳn trong tiểu thiên địa này, kỳ tâm thanh tịnh và đọc cho kỹ cuốn kinh của chính ta là đắc đạo. Có bao nhiêu đó? Mau nhất và ngắn gọn nhất, nhưng mà khổ hạnh nhất. Chứ đừng có bệnh bi phỉnh nhà hạ thừa trung thừa tình. Tôi có lẽ lâu lắm, giải đại lắm, lâu lắm. Đọc hoài không hiểu đâu. Bây giờ anh đọc kinh anh hiểu. Hồi trước khi chưa tu soi hồn pháp luân thiền định, anh đọc kinh không hiểu. Bây giờ anh đọc kinh anh hiểu. À, hỏi cho anh có bước vô hạ thừa, bước vô trung thừa, bước vô thượng thừa không? Mà anh đem cuốn kinh thượng thừa anh đọc cũng hiểu. Đọc ta học. Vậy anh đi trong vô thừa. Học không. Mà nhờ cái không đó mới cảm mình tất cả. Bây giờ anh muốn lấy cái gì chứng minh? Hồi nãy anh giận anh la vợ ba con rầm beng hết rồi. Nhưng mà rốt cuộc vợ con sợ hết ngồi đó và anh tin sao? Anh vô nằm. Ta biết thì ta làm tin với em. La chi âm rùm mà nó giấy cái tự ái rồi. Bây giờ muốn kêu tụi nó đi bắt nít mình cũng tiếc nít mình cũng mắc cỡ. Phải mình ngu không? Để mình lấy cái vô thừa từ đầu. Để mình nói đi con, đi mình, đi em, đi anh, đi vui quá. Có gì đâu à, nó phát triển không? Mình la ôm chùm để cho nó làm xây thành cái chất tường tự ái bập ở đó rồi nó vô nằm nữa. Bậy quá, mình mà cho nên cái chuyện của trong gia đình mình vui lắm, cái kinh vô tự mình vui lắm. Nhưng mà làm sao phá cái bức tường nó tức khắc. Trong lúc mình đang che ngăn như vậy phá thế nào, mình phải hạ cái bức tường ra, dẹp cái bức tường tự ái. Xin lỗi mình, xin lỗi con. Đáng lẽ ba phải nói như thế này, nhưng ba bên đây ba phải lòng. Thôi bây giờ ba đền tội là dẫn con đi cái quyết dung lại. À, thì cái vườn hạnh sống lại liền. Thấy chưa? Còn vô nằm nó thôi kệ, bỏ mẹ nó cho rồi. Cái đó là cái bách tường nó sờ sờ, không có ai đục, không có ai phá. Nó càng ngày càng dày hơn, dày hơn. Và nó càng hư thêm. Thấy không? Đâu có thừa thắng được. Khi mà thấy cái cơn sân nộ quá trớn của ông già nó, hay là của chồng nó sợ chồng nó điên. Nhưng mà giờ chồng nó tỉnh, nó mừng hết lắm. Và cha nó hết cùng thì nó vui biết là bao nhiêu.
À. Dạ thưa thầy, dạ kéo luân hồi thì tức là sau khi mình để kia hồn nó lại trở lại và nhập vào làm người để mà rồi cứ thế học tiến hóa. Thế thì cái sự mà ra đi của hồn nhập vào ở trong một con người nào đó thì chắc chắn là phải có một sự phân phát và một sự chỉ định của bên thế. Chứ không phải là tự ý hồn muốn nó đi đâu thì đi.
Phải có, bởi vì dạ. Khi mà anh chết tùy theo cái tội. Cái tội nặng thì phải làm việc nặng bao nhiêu năm, thức giác, rồi thanh sạch, chân tâm, thật thà với chính mình. Lúc đó cái tội nó nhẹ, rồi lúc đó mới đi vào cái chỗ luân hồi. Thì chỗ luân hồi, chỗ đó khi mình tự do phát nguyện. Anh tới đó người nói như là tôi bây giờ kỳ này tôi có trở lại thế gian đi nữa, thì tôi sẽ xin ông vua Diêm Vương cho tôi được yên thân, ăn ngủ và không có làm việc. Chứ vì tôi khổ quá chừng mà, hành tôi đủ thứ rồi tôi làm sao, phải không? Thì nó xin như vậy, ông vua Diêm Vương nói, à bây giờ con muốn như vậy không? Bây giờ cho con như vậy là con chịu. Rồi đóng con dâu, ốc cho mà làm con heo. Heo có làm gì đâu. Tới giờ người ta đâu có ăn nè. Đóng dâu đen đó, nói nghe con dâu. Đóng dâu, ở đây làm gì đó. Là không có ai động tới con hết á. Ha? Lo tắm rửa ăn uống rồi cũng hy sinh với chúng sanh. Thấy không? Tới lúc đó nó phải hy sinh làm người.
Dạ thưa thầy, có thể là như bây giờ có sân ốc là đúng con heo đấy. Có sân ốc là đúng con heo, bởi vì đâu có làm gì. Dạ. Tự nhiên nhưng mà đâu phải là con heo.
Dạ. Rồi bây giờ
có ăn
có uống có đầy đủ. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh còn cái thức là may rồi đó, anh thích trung. Không phải cho anh làm con heo, bởi vì hồi đó anh xin anh muốn làm được nửa ông tiên anh cũng được rồi. Bây giờ anh làm được nửa ông tiên
đó. Nửa ông tiên.
Một nửa ông tiên, bây giờ anh phải tu trọn thành ông tiên. Bây giờ hồi đó anh xin vậy mà.
Các con phải tiếp nữa. Thì như vậy, nhưng mà trên thế giới này mà với mắt thịt á, nhìn á, thì thấy sự đau bạo con người là không phải do ý kiến, mà là do hoàn toàn con người không. Sở dĩ con nói như vậy là bởi vì như thế này. Nhìn trên quả địa cầu á, thì những cái nước nào mà nó đói kém thì sinh ra nạn nhân mạng. Tức là đẻ rất nhiều con ở những nước kém và đói khát. Còn những cái nước nào nó giàu nó có thì nó đẻ rất ít con. Thì bây giờ mình có thể cắt nghĩa theo cái lỗi nó rất tần tục. Tức là vì ở chỗ nghe nói không có cái gì cả, số ngay chỉ có hủy di chuyển đó thôi. Đó nó sinh ra nhiều con. Thì như vậy đó là ý định của người thân giá sinh ra con, chứ không phải là do thượng đế.
Không, do thượng đế. Anh phải dồn trong bình diện của quả địa cầu trên mặt đất. Tại sao ông gỡ đi chỗ nắng, mà tại sao chỗ nắng là sinh nhiều, mà tại sao chỗ lạnh là sinh ít? Cho nên tại sao những người sinh nhiều, cần nữa sinh nhiều để làm gì? Để nó có cơ hội thức tâm. Và cái chỗ nắng đó nó gần thiên đường hơn. Như ở Việt Nam, chết ra con phải dẫn tiên. Cho nên nó càng khổ, càng đau thương, càng bực bội, xuống bị hành hạ là những người đó. Tương lai không có tu cái đạo gì, nhưng mà anh cứ cầu cơ lên, nó đã đi tới đâu. Cho nên cái cuộc sắp đặt cho tự nhiên tiến hóa lên cõi thần, tiên, thánh. Cho nên mấy người đi sinh ăn chết ngoài đường, họ tưởng là họ chết, họ tiếp tục đi sinh ăn. Không, họ làm một vị thần. Họ làm một vị nghĩa là cao cả ở tương lai. Còn cái cuộc luân hồi là ở dưới bị đầy đọa đủ thứ rồi mới xin luân hồi lên. Tùy theo lục đạo, tùy theo trình độ, tùy theo sự ước nguyện. Vì trình độ, cái nguyện ước nguyện đó là chứng minh trình độ của phần hồn. Cho nên trình độ phần hồn tới đó. Cho nên bây giờ những người ở bên Tây phương này sanh con không có, được sung sướng. Nhưng mà nó chết rồi, nó phải đi qua cái chỗ lạnh, chỗ nắng. Nó phải đầu thai với chỗ đó, để nó học cái trọn khóa rồi nó mới được đi lên. Chứ đừng những người Tây phương chỉ ở Tây phương không, không gì Việt Nam, vì Việt Nam thiếu gì. Mà người Việt Nam qua bên này lập Tây thiếu gì, không ai thấy, không ai thấy. Hỏi thì lấy gì chứng minh. Cho nên có nhiều người nó nói, sao tôi thấy nghe nhạc Tàu tôi thích quá, Tây phương đó. Mà tôi thấy bận áo Tàu, cái đội cái mũ, bận áo dài tôi thích quá, như tôi hồi trước vậy đó. Không có ông Đức ở bên, ở trên xin này đó. Ông nói tôi thấy ai mà bận đổi cái chóp cái này, cái áo Tàu là tôi khó. Tôi biết tôi hồi trước bận rồi đó không à. Tự nó nói vậy đó. Tôi chịu tu, bây giờ anh rồi không thèm ở Đức nữa mà anh đi về Tàu nữa. Chuyển bạn đi về Tàu, tu bắt này. Tôi vui. Vậy thấy rõ, ý không có chơi với một người Tây phương nào hết. Ý kiếm người Việt Nam Á Đông với người Tàu chơi thôi. Ý không có thích chơi với những người Tây phương.
Con câu hỏi cùng ba mươi vấn đề và hồi lâu tai. Thì bây giờ cái pháp lý mình tu cho pháp lý vô vi này, cái quan niệm của mình đối với sự phá thai, với sự ngừa thai, tức là ngăn chặn không cho linh hồn đầu thai nữa, hoặc là mình tu cho pháp này thì dần dần á, là cái dục của mình á, nó sẽ khác đi, nó sẽ ít đi. Thì như vậy thì nó đóng cửa ngõ cho linh hồn nó trở lại để học tiến hóa thôi. Như vậy là mình có tội với thượng đế hay là mình đã làm cái lệnh thượng đế hay không?
Khi mà mình tu mà nó được rút lên hội cái dục về lưỡng nghi hợp nhất rồi, cái dục tiến thiên đàng là còn sanh con đông và dẫn được nhiều tâm linh tiến hóa đi lên quả trời. Nhiệm vụ nó nặng nề hơn là một người cha mà để con thay thế, phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà không phải là toàn thể đều tu như vậy được, một số người thôi. Cái đó cũng như là được chọn và chánh điểm đi lên. Cho những người vô vi nói là tôi tu này thì tôi diệt dục, nhưng mà nửa chừng không diệt nổi, cũng có nữa. Đó là do ý chí và đức tin sẵn có của chính họ, và tận dụng khả năng của chính họ để cứu độ cùng sanh ở tương lai, họ mới làm mọi điều này. Cái ý chí bất khuất đó phải vun bồi và nuôi dưỡng mãi mãi, chứ nửa chừng rồi cái đó không được. thành cái người đó là được thưởng chứ không phải được phạt, không dễ gì có. Còn người thường mà người sanh ra người không phải là ý muốn, anh muốn sanh thằng đó anh đẻ thằng đó ra đặt thằng A thằng B không có được đâu. Nó đúng năm đúng kỳ đúng tháng mà duyên nợ của anh người ta xét là mới cho mọi người chưa. Mọi người đều có thật sự. Còn có người có bạc tỷ mà cứ quỳ lạy cúng cúng quải hoài mà không bao giờ có con. Có người mới cưới cái đã đẻ, đụng giường cái đẻ rồi, để phải tám mạng như không. Là nợ tiền kiếp nhiều quá, bây giờ nó phải trả. Trả chi để cho phúc sau. À, tôi nói cái nợ là mình tính rất rõ ràng sẽ thấy. Ông nhà giàu, ông nuôi hai người ở. Một thằng thiếu ở 100 lạng, một thằng thiếu 50 lạng. Thấy không? Thì cái thằng thiếu 50 lạng nó ngồi nó khóc. Nó nói con, chừng nào con mới được trả tự do về báo hiếu cho cha mẹ. Tôi nhớ cha mẹ quá. Lên xin ông chủ, ông chủ nó khóc nức khóc nở, xin ông chủ tha cho con về. Con nuôi cha mẹ, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con đền đáp lại cho ông. Thì thấy ông thấy thằng này có hiếu quá và nó khóc thật, ông thôi cho con. Cái thằng thiếu 100 lạng nó nói mình 100 lạng chừng nào mới trả được nữa. Nó cũng khóc, nó cũng nhớ cha mẹ nó chứ. Nó khóc, nó lên, nó năn nỉ ông. Vậy chứ mày có cái cách gì nên ông cho phép con nói mà ông đừng dành. Con sẽ trình bày cái cách trả nợ của con. Thì ông kia ông nói nghĩa là nếu mà trình bày đúng thì ta trả về, mà không đúng thì ta bắt luôn. Ông nói được, con sẽ trình bày đúng, mà ông đừng giận, ông tha thứ. Thì nói mày làm cách nào mà trả nợ cho ta. Bây giờ xin ông bình tĩnh, con xin cho ông biết rằng kiếp sau con sẽ làm cha ông. Vì cha mới trả đủ 100%. Vì cái đằng kia nó làm trâu làm ngựa, ông phải nuôi nó ăn 50%, nó mới trả ông 50%. Còn con làm cha ông, con mới trả 100%. Và con đấm luôn cả tiền lời nếu con ông có cháu. Thầy bà xuống đây trả nợ không? Còn gì nữa rõ ràng mà có bài toán đàng hoàng. Đây không phải là chuyện vui, chuyện thật. Con anh đau bụng, anh năn nỉ nó. Uống thuốc đi con, uống cho ba vui. Đã nở mà. Phải không? Con ăn cho ba mừng con. Đó, phải không?
Thì cái người nào mà không có gia đình người đó không có nợ.
Hả? Người đó không có gia đình mà biết tu là nợ lớn hơn. Như tôi nợ lớn. Nãy giờ tôi ngồi tôi trả lời biết bao nhiêu con chuyện đó là siêu nợ các bạn không? Bây giờ tôi trả nợ bằng lời, bằng thích. Trực tiếp. Ừ?
Dạ. Thầy chưa cho biết cái quan điểm của nếu mình đi vô vi thì vấn đề là phá thai, vấn đề nuôi thai, bởi vì đó là vấn đề bên công đạo họ cũng
không được, có tội. Cái đó là tội phạt ở chỗ nào? Tạo ra cái tánh xấu, tạo ra cái tánh xấu. Rồi anh nói tôi không có con, tôi nhờ người thai mà tôi dư mớ tiền này tôi đi chơi, tôi đi cờ bạc, thét rồi nó lâm vào xì kê cũng phạt anh được, máy bay đụng chết cũng phạt anh được vì có tiền. Còn nếu mà anh bận biểu về mấy đứa con này anh nuôi đi đâu cũng được thì thấy anh bình an. Tao có thưởng có phạt được, rất phân minh.
Thầy có chung nghi nhắc lại cái vấn đề mà tôi vô tận này. Chính xác có câu là cái chất mà nó có tính.
Không, cái đó là kinh có chữ, chữ nghĩa ở thế gian thì tràn gian đại hải rồi, kinh hữu tự thì có đủ rồi. Còn cái kinh vô tự hồi nào giờ đâu cần phải anh truyền, hồi nào giờ con người ra nghĩa là nó cần phải đói bụng, phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết. Anh thấy không? Phải nói năng. Đó là kinh đó. Mà anh muốn ăn anh phải làm sao? Đó là trực tiếp truyền. Có nắng, có mưa, có gió, có lạnh. Thời tiết để làm gì? Bắt buộc anh phải cắt cái nhà. Đâu có cung kinh nào kêu anh cắt nhà đâu. Nhưng mà tự nhiên ông trời có cái kinh vô tử bắt anh phải làm điều đó. Đói bụng bắt anh phải ăn, mà anh ăn bậy bắt anh sửa, không ăn bậy được, ăn bậy đau bụng. Nó có chữ nghĩa đàng hoàng, tại mình thiếu thanh tịnh không chịu đặt. Còn tu rồi á, đi trong kinh vô tử, tu rồi thấy, càng thấy hành động mình nhiều, càng thấy tánh hư tật xấu của chính mình, càng thấy sự ngu muội của chính mình. Tôi đọc rõ ràng, tôi sai lầm bao nhiêu năm. Tôi là một phần hồn đáng ngự thể xác này mà tôi không thấy. Mà ngày hôm nay tôi nghe sơ ba cái kinh mà tôi thấy tôi xuất ra, thì tôi còn cái gì ẩn tàng trong tôi nữa. Tôi phải cố gắng tìm. Tôi có phải đọc cuốn kinh vô tử của tôi. Khi đọc là khám phá, phải không? Đọc để thích, thích để hành, hành để tiến. Thấy rõ chưa? Đó. Thì ngay trong hành động của anh là kinh chứ gì nữa. Bây giờ anh muốn anh biết chữ, anh viết chữ ra, anh viết cuộc đời của anh thôi, bán người ta cũng mua. $2 người ta cũng mua. Anh tên gì đó, anh nói cuộc đời của anh vậy, bán. Mà anh viết sự thật thôi. Mà cái sự thật đó nó có thể dẫn dắt cho tất cả mọi người trẻ tuổi, và sẽ tháo mở được một cái gì anh đã phải là tháo mở. Anh thấy không? Cái kinh vô tử nằm trên đó. Rồi con mắt của anh phía tây mặt là thuộc về mặt trăng, phía bên tay trái là mặt trời. Bây giờ tôi bịt phía bên tay mặt dòm thấy xa, bịt phía bên tay nơi dòm thấy, bịt phía tay trái dòm thấy xa, bịt phía tay mặt dòm thấy gần. Thấy không? Vậy chứ cái mặt trăng mặt trời này nó chiếu đi đâu? Nó chiếu vô ngũ tạng. Mà do đâu nó chiếu được? Mặt trăng mặt trời này chiếu cho nó chiếu được. Thấy chưa? Ánh sáng của các càn khôn vũ trụ chiếu cho nó chiếu vô ngũ tạng. Thì nó là càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ là nó. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Nhưng mà nó thiếu thanh tịnh. Nó chưa đọc được hồn thơ siêu nhiêu. Nếu anh thanh tịnh rồi, anh đọc được hồn thơ siêu nhiên đó mà. Nắm bút đề văn không có khó khăn, dễ ợt ha. Hồi nào giờ tôi dốt, tôi không biết làm thơ, mà bây giờ tôi lập lại trật tự thì tôi 5 phút đề văn viết ra là điển hoa văn. Lúc nào nó cũng sáng suốt.
Dạ ý con hỏi là thì cháu ai có ai như thầy đại tiền quả.
Chính anh là tôi đó. Nếu anh học rồi sau này thì cũng truyền bá được, đâu phải tôi là độc nhất đâu. Không phải là có một không hai, vạn vạn triệu triệu vị tiên Phật còn hiển hiện trong tâm thức mọi người, và chúng ta là người kế tiếp, không phải không có. Trừ phi họ lấy cái đạo họ làm họ bán họ ăn họ nói cái này không được, cái này tu cái nó bị mị quỷ nhập, cái này tu hại, cái này tu là tà, nhưng mà họ đâu có hành. Thế hơn họ chặn đứng bước tiến của tâm linh, họ tạo tội cho chính họ mà không. Còn đây chúng ta hiểu rồi, chúng ta ý thức rồi. Ông Phật ông nói trước khi ông đi, ông nói nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật nếu nó giải được cái nghiệp của nó là nó thành Phật. Anh không nghĩ kỵ người khác, anh không ghét hờn một ai, anh thích tâm càn khôn vũ trụ là anh là càn khôn vũ trụ, chúng sanh là anh là chúng sanh. Thì khi anh hành thiền, anh là một vị Phật, mà vị Phật thì luôn luôn thanh sạch và tốt đẹp, thì anh dòm lại hành động sai quấy của anh phải tự sửa, hành giống như Phật thôi mà. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định ngồi giống như Phật, mà cái tánh ma quỷ thì làm sao xứng đáng làm Phật. Phải sửa, tự đó trực tiếp tu tiến. Cũng phải kinh vô tử đó. Đi đâu tìm kinh vô tử nữa, trong ta có hết. Hữu tự chẳng qua bắt cái vía nó ghi chép vậy thôi, chứ còn căn bản của nó là vô tự. Trong tưởng có tưởng. Như chị may áo kia, chị nghĩ như vậy, chị mới cắt ra chị may thành cái áo chị đã bận ra giường. Trong này nó có cái áo rồi, chị mới cắt ra được. Phải không? Trong cái tưởng nó có cái khổ. Chỉ đã có rồi. Mà họ càng nhẫn hòa thì càng may được nhiều, mà càng bực tức thì may chừng hai cái rưỡi là nghỉ rồi. Phải không? Đó, cái nào khôn, cái nào ngu rõ ràng, thấy rõ. Cho nên rốt cuộc người mẹ hiền phải thanh tịnh. Vì sao tôi phải thanh tịnh, tôi mới may nhiều quần áo? Vì con tôi. Chứng minh bài con này nó xuống, nó giáo dục, nó dạy tôi học nhẫn, học hòa. Tôi mới chịu khó, tôi may từ cái áo để nuôi nó tương lai. Và trả lại cái ơn của xã hội. Phải không? Cho nên có luật trời hết. Đều có luật hết chứ không phải không có luật.
Thầy cứ hỏi là của con thuộc về cái phần ấn chứng thư thiền. Thầy kể từ hôm con thiền cái pháp này đến ngày thứ 8 thì con biết được cái sự về xuất hồn trong bản thể. Và sau đó thì hôm nay nhưng mà thầy giảng một vài điều mà làm con được có những cái vấn đề mà trước nay năm trước đây con không hiểu. Ví dụ như hồi nãy thầy con nói đến cái chuyện mà con nghe những cái bài thơ thì con có tìm trong cuốn sách là khi mà nghe những cái bài thơ như vậy thì đừng có để ý đến. Nhưng mà trường hợp của con thật sự là không để ý không được. Vì khi mà thấy mình đang thì con chỉ có là cái tình trạng xuất hồn nó bằng thế muốn đi đi xem cảnh hoặc là đi có lúc con nghĩ là con muốn về Việt Nam. Thì thấy mình bay về, nhưng lúc đi như vậy thì ngay trong đầu, ngay trong này vang một cái dòng mà con không nghe được gì, tức là phải dòng dòng nam và dòng nữ, cái dòng đất thanh tao. Thì con đọc cả những cái bài thơ như là chuyên con tu và cũng như là muốn giúp đỡ con này hàng. Thì con chỉ có sách thì là nói là khi mà nghe vậy đừng có để ý. Nhưng về sau con nghe ba bốn lần như vậy thì không để ý không được. Vì nó ở trong này này trong đầu á. Hôm nay nhờ thầy nói đến chuyện gì với con không hiểu về đâu. Bây giờ cái vấn đề mà con hỏi thầy, con nhờ thầy cho con biết là khi mà xuất hồn trong bản thể, theo con nghĩ khi mà những cảnh đó là những cái giả cảnh đó vậy?
Cũng phải giả cảnh, cái thực cảnh của tiền kiếp. Cái phim đã hát trở lại mà thôi. Cái cuốn phim hát trở lại của tiền kiếp mình đã tu.
Thầy có rất nhiều lần con thấy được cái cảnh bình minh của cái thành phố đây này. Con đứng trên đồi con tìm xuống. Và có những cảnh ví dụ như cách như bình không thấy hồ, bình bình là khoảng 100 mấy cái con hồ này. Thì trước khi mà con đi bình thì con thấy mình bay gần là con xuống dưới cái hồ đó lắm chẳng. Tới con chỉ cho bà tám cái hồ đó thì con thấy hết 95% là cái này là không được. Thầy như vậy là
đó thì cái vía nó xuất ra nó về nó báo cáo rõ ràng như vậy. Phải đi chơi một thời gian, cái đó là thuộc về đi chơi. Còn cái hồn của vô vi bây giờ bắt buộc tu đi tới định. Cái vía thì đi chỗ này chỗ nọ rồi về báo cáo cho cái hồn. Nhưng mà cái hồn phải định để cho kịp cơ tu thêm.
Thầy có một điều con lúc mà con dạ thưa như vậy thì cái vía cũng có thể đi ra ngoài được.
Đi được.
Chắc không phải là chỉ ở trong bản thể.
Không không, đi được. Cái vía cũng có đi về báo cáo được. Nhưng mà không có thấy về rõ ràng.
Thầy, cái lúc mà con thường có nhiều lúc con thấy Phật. Lúc con thấy những cái đứa bé nhỏ ngồi trước mặt. Có lúc con thấy những cái con bé đi qua đi về bằng dưới cánh. Có lúc con thấy có những con bé đến với con sau cùng tới chặt bờ to chặt mấy cái nhỏ con còn lúc nhưng con cho con nghĩ hàng đó thì kệ nó.
Kệ nó, mình chỉ là niệm Phật thôi.
Cái chuyện này con muốn thầy cho con hiểu, con không biết được, con phải nắm bắt được. Hôm nào con thấy ở trong tình trạng là một cái hồn như bay cũng dữ lắm. Thấy hai thành phố rất đẹp. Mà chỉ như thành phố anh lây cái bình vậy đó. Con mới đứng cao thấy đèo thành phố đèn ít. Con bay con không coi thấy xấu quá, cái đèn ít quá, cái đèn nhiều hơn.
con thấy con đi qua đó coi. Đi qua con thấy là có những cái đèn rất là nhiều, đèn cái điểm sáng đỏ như cửa đây vậy đó. Con thấy một cái nhà thờ. Con nói trước nay mình con lúc thấy rồi, bây giờ nhà thờ là đầu tiên thấy, nhà thờ của anh. Con bay qua cửa sổ ông vào cái nhà thờ. Con thấy cái vườn chuối xuống hồng đá, cái thân giá hồng đá nhìn đầu con đứng bên cạnh thân giá con đang nghĩ từ trước nay mình chưa được gặp chúa bao giờ, hôm nay gặp được chúa thì phải chúa hồng đá. Con vừa mới chia sẻ được từ những cảm thấy cái tường của Giêsu á, cái tường thân giá là chúa thiền đá mà bằng không mặt thật, đến đầu cái hồng đá thì máu chảy, hai cái tay thì máu chảy, bên này có máu chảy. Chúa xuống mới đưa tay con hôn trên hai đầu tay đó, rồi Chúa xuống mới rút trong tư tưởng một cái khăn cuốn xuống đây, rút ra một cái nói là à, đầu tiên là nói là đã cho con ba chữ, mà cái câu là nói con ba lần như vậy, đã cho con ba chữ thì con nhớ chữ đầu tiên là chữ đại, hai chữ kia thì là ý kia là tu tìm cố gắng để thực hiện khi tỷ ý đấy, thì con nhớ được ý như vậy. Rồi sau khi mà nói cái câu mà người ta cho ba chữ ba lần mình rõ ràng như vậy rồi thì rút cái chút khăn này rút ra một cái vậy thì con mới thấy cái miếng vải trắng rút ra thành một chút tình chỉ một sắc vậy. Cái tình này là cái đứa con cầm áo con vậy thì cũng một con chút áo lần trước này. Thì đó là con bị cái gì rồi khi mà cuốn này vào rồi là điểm hay bị là con xòe tay ra con xòe tay ra như vậy rút cái này về đó để em tay nữa thì đằng này là một cái miếng vải trắng đồ bằng này đưa tay con bị con cầm chẳng là cầm lên cái này con nghĩa là cầm tay này thì con cứ đến con dòm con bị con dòm thấy cái đường chỉ ngục sắt cuốn đây một vòng ở đây và bên này con cầm như vậy thì cầm rồi thấy nó chuyển là con đi về thì con thấy mệt thì mà thấy mình là bản thể tức là con biết rằng lần đó là lúc mà con hỏi thì lần đó là sức khỏe trong bản thể không biết cái chuyện đó là có ý nghĩa gì
thế không, cái đó người ta nhắc cho biết rằng cái tâm mà cái tay chỗ này nắm nó cũng là cái tâm cái này nó liên hệ với cái tâm à, rồi thể hiện ngũ sắc lực của Môn Ni Châu do tâm phát ra mà thôi tương lai anh sẽ nhắm con mắt và thấy Môn Ni Châu sáng nó trở lại do tâm phát ra mà thôi một cái hay nữa
thầy con vào bên này cái con thiền thì con thấy mà mình thấy rõ đặc biệt khi ngủ thì vì sao mà nó có một cái kim cương chặt rất là chỗ ấy mà làm cho con người giật mình và tỉnh ngủ đó là đang nằm cái đó đang
đó là cái điểm của Đức Di Đà điểm của Đức Di Đà chiếu điểm của Đức Di Đà chiếu